13. Vấn đề giới, định, tuệ, tuổi thọ.
Ta vô lòng học giới định tuệ. Được đặt ở vị trí cuối cùng. Trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Cái mà học cái này là học cái đồ lặt vặt. Cái này có nghiên cứu được, nhưng mà học cái đồ lặt vặt, đồ không cần thiết cũng không sao hết. Học đồ lặt vặt này mà chết không biết bao nhiêu ngày giờ đó. Tốn cơm, tốn của, tốn thời gian. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh thuộc về giới. Tại sao học mấy cái đó mới thuộc gì vậy? Đây là học lặt vặt nè. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về định. Vậy ở đây lại được đặt ở vị trí đầu tiên. Vậy giới định tuệ trong tam vô lậu học và tuệ giới định trong bát chánh đạo giống và khác nhau thế nào? Cái này là học cái đồ lặt vặt của mấy cái ông mà tỏ là ta đây khoa trương những cái miếng của mình để lôi kéo những số phật tử nào đó, chứ không cần thiết những cái này. Cái nào đằng trước, cái nào đằng sau, không nhầm gì hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ tam động là tham sân si, nhưng mà nếu mà cái người người ta biết học, người ta thiền định sâu sắc rồi đó, không phải đặt tam động là phải biết tham sân si là tam động, mà cái người mà nó đi sâu vào tu tập thiền à, người ta phải si nó mới sanh ra tham, nó mới sanh ra sân. Vậy thì si tham sân có hại gì cho đạo Phật đâu, mà càng hiển lộ cái chân lý hoàn toàn đúng theo cái đường lối của đạo Phật dạy mà không hề có mâu thuẫn gì nhau. Tham sân si dựa vào hại người nào mà phải dạy rằng các ông phải nên tu tập, đừng có tham, đừng sân, đừng si. Đó là một thành phần mà cái ý niệm tham, tham vọng, dục vọng nhiều quá thì phải nói là tham sân si. Ví dụ như bây giờ đây nè, con người chúng ta lại để tham là ai cũng tham cái ngã, tham tham chấp về cái bản ngã, và ai cũng tham chấp về cái ngã sở hữu của mình. Mà ngã sở hữu là gì? Hãy có cái bản ngã mà đam mê cái bản ngã này, là cái thân ngũ quẩn phù hư này, cái sắc thủ thú này, họ tưởng là thức này mà mình đam mê nó rồi, quý nó rồi, tức là quý bản ngã. Mà quý bản ngã thì đồng thời cũng quý cái ngã sở hữu. Đất đai chùa thiền sự nghiệp Phật trời thầy tổ cái gì, tất cả những cái gì xung quanh mình bao dây lại để mình làm cho bản ngã của mình nó được tồn sinh, nó được rạng rỡ, được nổi bật lên trên cõi đời. Thế thì những cái thành phần mà có cái ý niệm là tham nhiều, tham vọng, tham dục, tham luyến nhiều thì phải nói là bắt đầu dạy đạo mà dạy phải tất tham sân si. Cho nên để đi tham trước. Nhưng mà thật sự mà tu tập thiền định sâu rồi, các vị sẽ thấy tham không phải là nguy hiểm vậy đâu, mà si mới là nguy hiểm. Do vậy cho nên nếu mà mới cái trình độ nào đó, trình độ mà tu tập cao thì dạy chứ là phải chữ si để đầu, và các ông phải để ý về chữ si. Quan trọng hết là chữ si. Bởi vì cái si tức là vô minh. Vô minh nghiệp tốt, nó sanh ra cái năng kiến tốt và cảnh giới tốt, tức là nó làm cho con người nó có cái, nó nảy ra cái niệm chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ và tướng. Tứ tốt là cho luân hồi sanh tử khổ đau vô tận, là tại vì là si. Si không thấy được cái bản ngã này là vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh. Khi không thấy được cái bản ngã này là duyên sinh duyên quyến, tự tánh của nó là không có gì, nó chẳng qua là một sự tổ hợp của địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy đại và ngũ ấm mà thôi. Vậy mà vì các ông si, chỉ si tức là ngu á, không nhận thức được cái chân lý đó, cho nên các ông mê cái thân ngũ quẩn thất đại này, mà các ông tạo ra cái tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị, cuối cùng các ông không giữ được cái gì trên cõi đời trong mấy mươi năm hết. Do vậy mà cái người mà tu tập đi sâu vào là phải triển khai gì si trước và ta không trở thành trước thì đâu có sao đâu. Do vậy cho nên câu hỏi này tôi cho là hay, mà bữa hôm chưa đề cập là tại vì thời gian không có nhiều để nói đủ cái này. Tôi nhắc lại giống như si tức là vô minh đó. Lẽ ra là tu thật sự mà chúng ta tu bây giờ là chúng ta phải đặt si trước, chúng ta si giữ nó. Toàn thể Phật giáo trên thế giới bây giờ cũng đều si hết mà chưa gỡ ra. Đương nhiên là mọi người ta ai chúng ta muốn lột bỏ những cái tham sân si, những cái vô minh đó, nhưng mà người ta làm chưa được, chứ không phải là mình nói người ta xấu, không phải mình nói người ta dở hay gì hết, tại người ta làm chưa được. Mà làm chưa được trong đó cái nặng nhất là cái si. Giải pháp giải công duyên sanh duyên quyển, người nào hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, người nào hành tu hành mà đi sâu vào cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa rồi thì người ta thấy cái thân ngũ uẩn này là không có gì hết. Nó kết hợp bởi hai phần, một phần sắc, một phần tâm. Phần sắc tức là thân, tức là phần sắc quẩn. Còn phần tâm đó tức là thọ tưởng hành thức, bốn phần đó là cái phần phi vật thể phần tâm. Nó kết hợp lại thì cái này gọi là người, thì cái thật không có gì người hết, mà nó là một cái từ để gợi ý, để mà nhận thức cho mọi người nhận thức rằng nó là một sắc thủ thú. Sắc thủ thú tức là một cái tổng thể mà nó thường thường chịu đựng cái sự đau khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời. Do vậy mà gọi đó là một sắc thủ thú thôi, chứ nó chẳng có cái gì là người. Nó rộng không, nó là một sự tổ hợp của vật chất và tâm. Mà tâm thì đó là thuộc về phi vật thể, đố ai mà cầm nắm rờ mó là nắm bắt không được. Do vậy cho nên tôi nói nó liên tiệm đủ thứ, cho nên tu hành mà nghĩa là chết và chờ có cái hồn và của cái tánh Di Đà hay của âm thanh Di Đà mà lại bắt hồn ra đi đó, là nói tầm bậy, là dụ thị, là nói láo để làm kinh tế. Không có cha Phật nào mà có bắt được cái lâu hợp của ai để đem đi đâu được hết, bởi vì đó là cái phi vật thể mà. Cũng như thế này, tôi có thể chơi bốn thứ này một lần bây giờ đây nè. Tôi mời các vị, tôi đàn các vị nắm bắt cái thứ này, nắm bắt được cho tôi một chút là bao nhiêu tỷ tôi cũng tìm cách để tôi mua cho được, cho vừa lòng các vị. Mà tôi dám chắc là mua bao nhiêu ngàn tỷ các vị cũng không lượng được cái tiền bạc đó để bán cho tôi đâu. Cũng chỉ là có con người chúng ta vậy thôi, mà ta chết rồi cái là có Phật Di Đà, có Quan Âm, có Trí Tự, có Bia, phía xa xôi để trở lại đây, bắt cái hồn đem đi về ở trên cõi đó thì hưởng lạc chơi trên đó là sao? Đại thừa phát triển Phật giáo Gia Beo là vậy. Nhưng mà giờ tôi nói ai nghe? Mấy người nghe? Cho nên tôi nói là một, phải nghe được phải có lẽ. Hai là chống đối kỳ cục, ghét bỏ và phỉ báng. Cái trình độ nhận thức đạo Phật của tôi ngày nay là vậy. Do vậy cho nên con muốn đi đâu cũng muốn nói tại các gì mời. Còn mời là tôi tới đây rồi, nhờ có tổ sư Minh Đăng Quang đấy. Tổ sư Minh Đăng Quang muốn kéo lại cái đạo Phật, trở về với đạo Phật thật sự. Chứ tổ sư Minh Đăng Quang mà nếu mà còn hiện tiền là không bao giờ mà để cho những người Phật tử là đệ tử của tổ mà đi theo cái con đường phát triển Phật giáo Gia Đeo vậy đâu. cho nên ta sắp xếp cái chữ giới định tuệ của trong mắt chánh đạo, đừng nên học cái đó đồ bỏ. Nói thì làm vòng để được cái gì? Tôi còn nói một câu nữa, các vị không bao giờ tôi nổi. Các ông bây giờ đây nè, họ tự khoe họ là luật sư ha, hở ra là giới. Tu hành phải giữ giới. Rồi cái áo dài đó cũng gọi là cái áo giới. Phật tử rồi phải mua cái áo giới để mà mặc và tụng kinh. Cái con khỉ móc giới đầu trọng. Đề bà Đạt Đa hồi xưa đó, mà muốn làm kinh tế sự nghiệp cho mình đó, đề bà Đạt Đa chế giới còn khó hơn với Phật Thích Ca. Cái đó là cái gì nào mà có đọc về sự Phật là các gì biết. Bởi vì đề bà Đức Phật dạy giới có nhiều đó thôi. Cho tỳ kheo đi khất thực, được đi thành phố khất thực, được có thể mời thọ nhận của thí chủ mời đi cúng dường. Đề bà Đạt Đa và khi mà ảnh muốn quánh gục Đức Phật, ảnh nói rằng là bây giờ mình muốn tu trong thiết và ngon lành đó, là không được cho các thầy tỳ kheo đi khất thực vào được, mà phải ở trong rừng thôi. Và các thầy tỳ kheo cũng không được thọ nhận của cúng dường của bá tánh, mà chỉ để cho người ta tự cúng dường và tự cúng dường mà không được đi khất thực được thọ nhận. Rồi còn phải là ăn mặc là phải áo dơ, áo rách rưới, chứ không được rồi có đồ lành bay như Phật. Đây để lại đưa ra cái khó hơn Đức Phật. Nhưng mà đưa ra cái khó hơn Đức Phật nó để nó dụ ý làm kinh tế đó, chứ không phải là tu đâu. Cho nên cái chữ giới nó đừng ham. Giới là cái gì? Giới là có, Phật có dạy. Nhưng mà giới thì chẳng qua là cũng giống như là cái nhà mình đây, mình làm cái hàng rào cho chắc, là tại vì là để ngừa những cái người, một là con nít để con vô trật tự, hai là cái người uống rượu say sưa không biết được đi ngay thì thằng không biết đi không được, ba là cái loại điên cuồng vô trí thì mới là càng qua càng lại mà ngã bên đây ngã bên kia. Do vậy mà buồn lòng ta phải làm hàng rào. Chứ mà cái người mà đàng hoàng, người trí thức, ta đâu có cần hàng rào. Ta đi là đi ngay đàng hoàng, đi cái hàng rào không có giá trị gì đâu. Cho nên mấy người mà tu hành ấy giữ giới, giữ giới là láo, đừng có tin. Người đã tu rồi, ta không có đặt vấn đề ra mà đi khoan khoang vậy đâu. Cái đó chẳng qua là phương tiện của Phật để ngừa những người quá tầm thường. Chứ những bậc mà ta có trí thức, ta giác ngộ, ta nghe cái lẽ phải, chư ác bà tác chúng thiện cùng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo, các điều ác không làm, nhưng là các điều lành, tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời dạy của Phật. Mà như đó là ta đâu có đi ngã qua ngã lại, ngã tới ngã lui, phá phế gì đâu mà phải làm hàng rào thì nhận cảm nghe vô chi. Do vậy cho nên chúng ta học cái lạc Phật bậy bạ cả một cuộc đời, không có an lạc gì hết. Mà tôi nhắc lại chúng là chữ si tham sân, cái chữ đó hay lắm đó. Nói thẳng ra tất cả chúng ta đều si hết rồi. Vì si cho nên chúng ta quý cái ngã này ghê đó. Quý ngã thì dữ tận, mà quý ngã thì tất nhiên là cũng quý ngã sang hơn. Các vị tự vấn lương tâm mình đi. Bây giờ mình hàng ngày mình còn muốn cái gì, có muốn không? Còn muốn bằng cấp gì nữa không? Nói về bằng cấp. Kiến thức các vị đi kiếm cùng trên thế giới mà. Có người học về là khoe 3 bằng cấp tiến sĩ, 4 bằng cấp tiến sĩ, người khoe 15 thứ biết, 20 thứ biết. Tiến để làm gì? Nhưng mà trong này có người còn muốn thứ đó nữa không? Đặt ra đi. Tại sao phải muốn cái đó? Trong khi Đức Phật thích cao của chúng ta là đào tạo ra những người khắc sĩ, chứ không phải là tiến sĩ, cũng không phải thạc sĩ gì hết. Thấy không? Cho nên tôi nói là không thương tôi nổi, không còn thương nổi và chống đối được tôi. Nó nhục nhã cho đạo Phật biết bao nhiêu. Tiến sĩ hòa thượng mà nói một câu kinh không bao giờ ăn vô kinh điển Phật được hết. Ta cần những cái người mà chỉ dạy những cái gì của đạo Phật, chứ ta không cần bằng cấp của những vị tu sĩ, tiến sĩ hòa thượng hay là tiến sĩ thượng tọa gì hết. Ta cần cái gì của đạo Phật. Giải pháp phải cần một lối đi. Tu không an lạc, hướng sai rồi. Chỉ đang định vị là bạn học. Thiền trưởng phi công bật lối ra. Giải pháp mà không có thì các vị tu để làm cái gì? Hổng dài các vị có nghe phi công rất hoài là tại vì là bạn học. Chỉ đang định vị là bạn học. Ở Việt Nam mình mới hợp thì cũng ngoài nội cũng rớt, chết mấy người, Malaysia rớt chết mấy trăm người, rồi bên châu Âu cũng rớt chết mấy trăm người nữa, là chỉ đâm định vị La Bảo là máy bay rớt liên tục vậy đó. Cho nên là chúng ta tu là cái cần của chúng ta là giải thoát về giác ngộ, học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ, chứ không phải học Phật để làm cái ông gì khác. Nếu muốn làm ông gì khác là đừng nói mình là đệ tử Phật, không sao hết. Tôi nói đây là tôi nói trong Phật thì của đạo Phật. Nếu muốn làm ông gì khác đều được hết, cái gì sĩ cũng được hết, nhưng mà đừng nói mình là đệ tử Phật, đừng nói mình là tỳ kheo, đừng nói mình là khất sĩ, là đạo khất sĩ. Đạo khất sĩ tức là chữ tỳ kheo, mà chữ tỳ kheo thì phải bố ba, phải phá ác, phải sát tạch. Cái quả của đó là vô sanh ứng cúng, là sắc tập ha. Cái nhân quả ràng hoàng vậy, hoàng vậy. Cho nên nếu mà chúng ta phải tư duy quá chiếu thiền định, soi rọi lại, chiếu thiền định tức là soi rọi quá chiếu, tự mình hỏi mình, rồi nhìn ra xung quanh, phải thấy cho được cái lẽ đúng sai, cái chân lý. Bên mặt ngã chấp, bên mặt pháp chấp, phải thấy để mà tư duy quán chiếu, để mà coi mở cho có an lạc thì mới gọi là đạo Phật. Còn không phải đạo Phật thì đương nhiên ta muốn làm gì ta làm, ta muốn học cái gì ta học, ta phát triển những cái gì, ta phát triển máy bay tàng hình hay là tàu lặn hay là cái gì đó là chuyện của ta, mà cách cỡ nào cũng được, không ai được quyền nói. Càng lớn càng hay, càng sâu sắc. Rồi bây giờ tôi nói thêm chút nữa vấn đề bát chánh đó, tôi nhắc vậy đó, là các vị phải tìm định thêm á, chứ nói vậy đâu có rõ hết được. Còn chỉ tuệ cũng phải để nói không chơi. Giới định tuệ, định là để dựa vào một cái đối tượng nào đó mà mình tư duy. Định tức là thiền định, mà thiền định là phải có đối tượng, phải dựa trên một cái đối tượng mà tư duy, chứ không phải định là ngồi không, rồi ngồi sững sờ, hoặc là cái đầu để trống rỗng, hoặc là ngồi mà tưởng tượng cái cảnh giới 16 phép quán của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương đó. Cái đó là phát triển Đại Thừa Phật Giáo Gia Beo. Tu cái kiểu 16 phép quán đó trước sau gì cũng bỏ nhà, bỏ con, bỏ chồng, bỏ vợ, đi vô là cái những cái bệnh viện mà tâm thần. Đạo Phật không có cái vụ mà ngồi mà tưởng tượng cái thế giới nào khác. Tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, Diêu Trì Kim Mẫu rồi, hoặc là các bà, các cậu, các cô gì ở đâu đó, cái đó không phải đạo Phật. Những người nào bằng lòng mà tưởng để mình gian sinh và cầu nguyện lại lục được cái thành phần đó, đó là coi như mình không phải đạo Phật. Và đạo Phật không chấp nhận người đó là đệ tử của đạo Phật. Cho nên tôi nói một câu nữa là các vị không bao giờ chơi với tôi nổi nữa, không bao giờ thương nổi. Nhưng mà thôi tôi chừa câu đó ha, lâu lâu. Tôi nói là không còn ai thương tôi nổi nữa mà. Mà không sợ. Bởi vì tuổi gần 60 rồi mà còn sợ nữa là còn muốn sống bao nhiêu nữa. Tôi sống bao nhiêu đây là tôi xấu hổ lắm rồi đó. Các vị đừng tưởng đâu là tôi ham. Người ta biết là tưởng tôi sống về tôi mừng lắm, không có đâu. Xấu hổ vô cùng. Tôi nói nữa, động nữa. Ông Hưng Dân Lão Hòa Thượng sống 120 tuổi. Ông đó là ông sinh vào đời nhà Thanh ở Trung Quốc. Trong sách chép là ông là một ông thầy. Mà trong sách chép rằng là ông tu tập cũng thiền định được. Có những lúc ông ngồi thiền mà tới nỗi như là nồi khoai, nồi ơ chuối, cháo nấu mà để tới nỗi móc meo. Nghĩa là thiền định thời gian có thể là 10-15 ngày trở lên vậy đó. Móc meo nồi đồ ăn, móc meo vậy mà ông chưa có sức định. Đó là sách vở nói như thế. Nhưng mà sau đó rồi ông gia nhập bên phe này, bên đảng kia, bên đường lối nọ. Cuối cùng ông 115-17-18 khoảng đó là ông bị các cái đảng phái nó bắt ông quýnh động, quýnh đuôi mù, quýnh lê lết, quýnh tàn phế. Cuối cùng là chết 120 tuổi. Như vậy là sống dài như vậy là để cái phước nó ư. Tại sao cái hồi mình ngồi thiền định mình diễn ly tất cả ngã và ngã sở hữu, mình buông bỏ tất cả, đi sâu vào trong thiền định như vậy mà mình không hưởng cái an lạc, cái niết bàn, cái nhã thấu giác ngộ lúc đó, mà để mình để đến sau thì mình gia nhập bên đây bên kia rồi họ cúng dường dữ lắm, mọi lễ bái họ lại lục dữ lắm, và cuối cùng rồi là nó quýnh tạc hết. Cái đó là sách ra, mở cái internet ra, kéo ra suốt ngoài cho ông, tôi cũng nói thêm chi à. Tôi đọc ở trong đó. Quýnh tàn quê, quýnh đuôi mắt, quýnh mù loà, rồi sau đó chết 120 tuổi. Trong đó cái tiểu sử viên miên của ông là ông nói từng năm cuộc đời ông. Như thế thì tuổi lớn đâu có ai gì, có gì quý đâu. Do vậy mà tôi đã từng làm bài thơ: thọ cao hơn Phật xước chi đâu, một bánh hình khô mấy nỗi sầu, dốc yếu chân siêu tai mắt loạn. Tôi là tai mắt loạn đó, chứ các vị đừng tưởng tôi ngon à. Tôi đi mà tôi dày ra cái gậy dễ, nó có cái bực học khéo đụng là té gãy xương đó. Dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi là khổ càng lâu chứ không có được cái gì đâu. Mà tôi nói như vậy, có những người ta sợ chết quá, cái nói thằng cha này chắc có cùng rồi sao á. Tôn nữ ta gọi là con chó còn muốn sống bằng cướp. Còn giả sống sao mà chưa được trăm mà giả đoạn chết. Thậm chí là tôi ngâm câu kiều Nguyễn Du, còn có người ta cũng phê tôi mà ta phê chút. Tôi nói thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng như ngày ấy thôi. Đã không biết sống là vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Cỡ tôi giờ sống đâu có vui. Vui sao được mù là. Ăn là phải có người chỉ à, không chỉ là gấp đập à. À, còn đi là có người hộ vệ, không có hộ vệ là té gãy xương đó. Cho nên tôi đọc cái bài đó, rồi mấy đệ tử tôi nó sợ chết quá, nó nghe nó nói tôi vậy là bi quan. Chứ sao bi quan? Thân sao thân đất thế này còn ngày nào cũng dư ngày thôi. Mà đệ tử tôi nó nhắc nó nói, à, thầy sống nó có dư. Người khác thì có thể dư cũng có, nhưng mà thầy nhớ câu kinh này câu kinh nọ rồi thầy nói cho người khác người ta nghe, người ta cũng có nhờ đó chứ. Tôi nói nhờ thì có, nhưng mà chẳng lẽ nếu mà nhờ tôi mà tôi phải sống để mà nói cho họ nhờ á, thì chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca là không có trí tuệ bằng tôi hay sao? Cái lý luận của tôi nói các gì ta lại đi. Nếu mà mọi người nói rằng tôi còn sống ngày nào không dư, vì tôi thì giảng đạo thì thuyết pháp để giúp đỡ cho người này người kia, ta cũng có người ta bằng lòng ta nghe, ta được giác ngộ, ta giảng pháp thì nhẹ nhàng, ta có an lạc, thì sao gọi là dư? Nói vậy tưởng đâu là ngon chứ không ngon đâu. Phải gọi là chứ. Bởi vì Đức Phật Thích Ca của chúng ta là một người giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà chỉ cần 80. Còn mình đây là cái thứ gì? Mà mình ngon hơn Đức Phật, mình đem lại sự an lạc hạnh phúc nhiều hơn Đức Phật. Đó, các vị thấy chưa? Cho nên cái lý luận đối tôi mà ăn tôi là kẻ là hơi khó trong